Thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục tìm hiểu. Hôm nay, Việt Nam Úc Châu mời quý vị viếng thăm kỳ quan Đế Thiên Đế Thích qua một bài viết hai kỳ của tác giả Triệu Phong dưới tựa đề Đế Thiên Đế Thích, nền cũ lâu đài, bóng tịch dương. Hôm nay là kỳ thứ nhất, Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Vào một thời kỳ khi hầu hết toàn thể lục địa Âu Châu đang ngụp lặng trong kỷ nguyên u tối của thời Trung cổ, thì nơi miền Đông Nam Á xa xôi, các nghệ nhân điêu khắc, kiến trúc và xây dựng đang xây cất những đền đài mà tầm vóc của chúng có thể sánh với những công trình của nhân loại ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, một loạt các vị vua Khmer thuộc triều đại Angkor nhờ vào của cải sung túc và nhân lực dồi dào đã cho xây dựng hàng loạt những kiến trúc đồ sộ, trong đó đa số được xây ở quanh vùng Siem Reap phía bắc đất nước Cambodia ngày nay. Ba ngôi đền rực rỡ nhất ở Angkor là Bayon, Taprom và Angkor Wat.
Angkor Wat tiếng Việt gọi là Đế Thiên, là một siêu tuyệt tác của nền nghệ thuật Khmer, xây dựng vào tiền bán thế kỷ thứ 12 bởi vua Suryavarman đệ nhị năm 1130 đến 1150. Cùng thời với Notre Dame de Paris, Angkor Wat bề thế hơn nhiều và được xem như là công trình kiến trúc tôn giáo vĩ đại nhất của nhân loại. Từ trên không nhìn xuống, ta thấy giữa khu rừng già rậm rạp một khoảng mênh mông với những đền đài chồng chất lên nhau và tỏa ra các hướng, chung quanh là một hào nước rộng lớn bao bọc. Một lối đi rộng rải bằng đá chạy xuyên qua hào dẫn vào cổng chính. Dọc hai bên là tượng của các thần linh và quỷ dương đang ôm kéo thần rắn Naga chín đầu. Một hành lang có mái che chạy dọc theo hướng phía hào dây lấy khu đền. Ngay lối vào, một tháp đền nằm dương cao trên dãy hành lang, nhìn ra lối đi bằng đá. Phía trong là khu sân ngoài rộng lớn, rồi tiếp nối bằng dãy hành lang nhỏ hơn bao bọc khu đền chính bên trong. Tầm cỡ của khu đền Angkor Wat thật kinh hồn. Các hào nước rộng 190 mét bao quanh tạo nên một hình vuông vức, mỗi cạnh dài 1,5 cây. Những sân trống bên trong các dãy hành lang đủ rộng cho hàng ngàn người. Chu vi lớp tường tạo nên dãy hành lang trông dài hơn nửa dặm, và khối đá xây tường có kích cỡ đồ sộ theo 3 chiều không gian. Đền chính được xây theo hình kim tự tháp, tượng trưng cho núi Meru, trung tâm vũ trụ, gồm 3 nền đá xây chồng lên nhau, tượng trưng cho đất, núi và gió. Nền trên cùng là đền trung tâm, gồm 5 khối tháp, mà tháp đền cao nhất nằm chính giữa, cao 65 mét, với 7 dòng tượng trưng cho 7 rặng núi Thiên Meru, dương lên nổi bật giữa khu rừng già bát ngàn xung quanh. Mỗi tháp có hình dáng như một bút sen đang nở rộ. Hình ảnh này làm cho Henri Mohan, người Pháp đầu tiên tìm ra đền Angkor vào năm 1858, phải nín thở trầm trồ khi bất chợt nhìn thấy ngôi đền qua kẽ lá của khu rừng già.
May mắn thay, Angkor Wat không những là khu đền đẹp nhất trong quần thể đền Angkor, mà còn là khu đền còn trong tình trạng tốt hơn cả. Được xây dựng với sức chịu bền bỉ và lâu dài, chát khu đền Bente Sri nhỏ nhắn với đường nét thanh tú đầy nữ tính, Angkor Wat to đồ sộ rực rỡ với kiến trúc đầy nam tính. Angkor Wat là công trình xây dựng ở thời kỳ cực thịnh của nền kiến trúc Khmer, do bàn tay của một dân tộc được trời ban cho thiên tài về ngày này. Kho tàng vĩ đại nhất của ngôi đền còn là những phù điêu tạc trên tường của giữa hành lang ở tầng thấp nhất, với bề cao hơn 2,5 thước, trải dài liên tục hơn 800 thước, trông như một tấm thảm dệt trên đá. chủ đề bay quanh những tích trong kinh điển Palamon, những chiến công của vua Surayavarman đệ nhị. Nhờ được che chở bởi mái hình thành lang còn nguyên vẹn, những đường nét điêu khắc vẫn còn giữ được tươi mới. Đó đây có những bức phù điêu hoành tượng hình những quỷ vương trận chiến của thần Sita. Nổi bật hơn cả là hàng trăm hình tượng của các quỷ thần Devatas và các nàng thiên thần Apsaras được chạm khắc ở các hốc tượng.
Angkor Thom và đền Bayon. Angkor Thom tức đế thích, nghĩa là thành phố lớn, là kinh đô lâu dài nhất, cũng là kinh đô cuối cùng của Vương quốc Khmer do vua Jayavarman đệ thất xây dựng vào cuối thế kỷ 12. Thành Angkor Thom chiếm diện tích gần 10 km vuông, mà vào thời cao điểm dân số lên đến 1 triệu người, trong khi ở London cùng thời chỉ có 50.000 dân. Thành Angkor Thom bằng đá ông ở hai mặt, giữa phủ đầy đất, cao 8 mét, vuông dứt 4 cạnh, mỗi cạnh 3 tỷ số, bên ngoài bao bọc bằng hệ thống hào rộng chừng 100 mét, đền cao 23 mét, bên trên tạc hình 4 khuôn mặt trông giống 4 khuôn mặt trông ra 4 hướng. Ngoài ra, cách 500 mét về phía bắc của cổng đông có cổng chiến thắng, một cầu đá đưa vào cổng chạy qua hào nước. Hai bên có 108 tượng quỷ thần đang ôm kéo rắn thần Naga. Đây có lẽ là hình ảnh tiêu biểu cho truyền thuyết khuấy động biển sữa để tìm thuốc trường sinh, được xem như là nơi chuyển tiếp giữa thế giới người với thế giới quỷ thần.
Khu đền Bayon nằm ở trung tâm Angkor Thom, cách cổng thành khoảng 1,5 km, xúc tích với những trang trí chạm khắc bằng đá đẹp đẽ. Xây dựng khoảng cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ 13, là đền chính thức của vua Jayavarman đệ thất. Cấu trúc của Bayon gồm 3 tầng, và cả 3 tầng đều đổ rác nhiều. 2 tầng dưới bố trí theo hình vuông, tô điểm bằng những phù điêu trên tường. Tầng thứ 3 sắp xếp những vòng tròn với nhiều tháp, và các mặt đá có nhiều hình khuôn mặt nhìn về mọi hướng. Dãy hành lang tầng dưới là một kho tàng nghệ thuật với 11.000 bức phù điêu chạm khắc trên tường đá, chạy dài 1.200 thước. Hình ảnh nổi bật nhất của Bayon vẫn là những ngọn tháp cao vút ở trung tâm bằng đá tảng, với những khuôn mặt nhìn về các hướng, mang nụ cười bí ẩn như nụ cười của nàng Mona Lisa trong bức danh họa La Joconde của Leonardo da Vinci. Kiến trúc của Bayon được xem như phong cách của trường phái Baroque, trong khi Angkor thuộc phái cổ điển.
Nhà Angkor học ông Curtis cho rằng vua Jayavarman đệ thất theo truyền thống của các vua Khmer cho mình là vua thần, trong khi các vua trước theo Ấn giáo nhận mình theo hình ảnh thần Shiva, thì vua Jayavarman, một Phật tử, cho rằng mình thì hiện qua hình ảnh Bồ Tát Quán Âm, có tất cả 37 tháp đá tạc hình nhiều khuôn mặt nhìn xuống và nhìn đi 4 hướng, như thể quan sát chúng sanh và che chở cho đất nước. Trong đền có 2 dãy hành lang đồng tâm ở tầng dưới và 1 dãy ở tầng trên, tất cả nằm dồn lại với nhau trong một không gian hẹp, trong khi phần chính của ngôi đền nằm ở tầng trên lại còn hẹp hơn. Khác với Angkor Wat mà người ta phải trầm trồ với quy mô to lớn và thoáng rộng của nó, có thể ví von sự xây dựng Bayon trong một không gian chật hẹp như xây một giáo đường lớn trên miếng đất của một nhà thờ làng. Từ xa nhìn vào Bayon, Bayon rải dài theo chiều ngang như một đống đá nhấp nhô, như muốn vươn lên trời cao. Kết cấu của nó là một mớ bồng bông lộn xộn, nhưng khi đã đặt chân lên tầng trên, khách bỗng thấy lòng trầm lại, cảm thấy nhỏ bé trước vẻ uy nghi của những khuôn mặt khổng lồ, không còn quan tâm đến cái tổng thể hỗn hợp, hỗn mang của đồ án nữa. Bên khuân giữa hàng chục tháp đền với vô số khuôn mặt với nụ cười bí hiểm, thành hình vượt khỏi tỷ lệ thông thường, vượt xa mọi quy ước của kiến trúc, khách chỉ chú ý đến vẻ mặt của từng khuôn mặt. Dần dần, cái mớ bồng bông vô trật tự ấy lại trở thành rất trật tự. Thách thấy nơi cái vô số các tháp đền đó như tổng hợp của nhiều phân tử gom lại ở trung tâm dưới hình thức của một bó. Cấu trúc của khu đền không còn là vấn đề, mà chính biểu tượng của nó mới đáng kể. Các tháp có kích cỡ cao thấp khác nhau, có tháp thật thấp khiến khuôn mặt như nhìn thẳng vào mắt du khách. Theo những lối đi quanh co, khách có cảm giác như đi lạc vào mê trận. Rẽ vào lối nào, khách cũng trực diện với những đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Người ta hẳn đều phải tán đồng với Pierre Loti qua lời nhận xét. Máu tôi như đông lại, tôi thấy hình như mình bị quan sát từ mọi phía.
Henri Parmentier, người đã dành hầu hết cuộc đời trưởng thành của mình cho việc tái xây dựng một đám con điều tàn, đã gọi đền Bayonne là hết sức ấn tượng và lãng mạn. Du khách từng bị ám ảnh bởi những cảm xúc ghê rợn. Henri Marchal, người quản thủ khu Angkor viết, đặc biệt vào những đêm trăng, người ta có cảm tưởng như đang viếng một ngôi đền thuộc thế giới khác. Trong số hàng trăm ngôi đền nơi quần thể Angkor, Bayonne khiến người khảo cổ thắc mắc nhiều nhất, vì nó bao trùm nhiều bí ẩn mà lời giải đáp vẫn còn đang được tranh cãi, là nó được xây với biểu tượng gì và để thờ ai. Còn nó thích hợp với lời giải thích nhất vẫn là khuôn mặt với nụ cười hết sức bí ẩn nằm ở tháp trung tâm. Một số dân Khmer cho rằng những đôi mắt của những bức tượng này nhìn về phía muôn dân để cứu độ dưới hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm, và để che chở dưới hình ảnh của vua Jayavarman.
Trong thập niên 1930, các nhà khảo cổ thuộc trường diễn Đông Bắc cổ khám phá ra rằng các mô típ ấy thuộc bên Phật giáo Đại thừa, mà những hình ảnh bốn mặt đó là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo tông phái Đại thừa, Bồ Tát là người đã hoàn toàn giác ngộ để trở thành Phật. Thay vì nhập niết bàn, họ chọn ở lại trần gian để cứu độ những kẻ đang bị trầm luân trong khổ ải. Qua nụ cười bí ẩn của các khuôn mặt, vị Bồ Tát mà dân Khmer gọi là Lokasvara đang tỏ lòng thương cảm trước nỗi đau của chúng sinh. Đồng thời có thuyết cho rằng vua Jayavarman đệ thất tự cho mình hiển thị qua hình ảnh của Lokasvara. Những tháp với bốn khuôn mặt nhìn ra bốn hướng có lẽ để làm e dè những kẻ đến chiêm bái ở trên Bayonne. Nhìn đâu họ cũng thấy những đôi mắt của vị vua thần đang chằm chằm nhìn họ. Đồng thời, những kẻ sùng bái thần phục lòng thương yêu của vị vua dành cho họ. Jayavarman có công xây dựng vô số bệnh viện khắp đất nước Campuchia. Một bia đá tìm được ghi lời trích dẫn rằng Ngài cảm nhận nỗi khổ của tha nhân hơn của chính mình, bởi nỗi khổ của kẻ khác tức là nỗi khổ của Ngài. Sự đau khổ của thần dân còn lớn hơn nỗi khổ của chính Ngài nữa.
Kính thưa quý thính giả, bài Đế Thiên Đế Thích nền cũ lâu đài bóng tịch dương còn một kỳ thứ nhì, kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh tối thứ tư tuần tới. Thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục tìm hiểu. Hôm nay Việt Nam Úc Châu mời quý vị đến thăm kỳ quan Đế Thiên Đế Thích có một bài viết hai kỳ của tác giả Triệu Phong dưới tựa đề Đế Thiên Đế Thích nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Hôm nay là kỳ thứ nhì, Nguyễn Đình Khánh đọc. tôi nói về đời sống dưới thời đại Angkor. Có hàng trăm di tích trên khắp đất nước Cambodia ngày nay. Nhưng lại biết được là có một nền văn minh Khmer rực rỡ, hiện hữu cách đây ngót 1.000 năm, vốn đã chìm sâu trong quá khứ, khiến người ta bâng khuâng tự hỏi là cuộc sống con người của ấy sinh hoạt ra sao. May thay, một tài liệu viết tay mô tả khá tỉ mỉ về kinh đô Khmer cổ xưa đã được Châu Đạt Quan để lại. Năm 1295, Châu Đạt Quan đến Angkor làm đặc sứ cho Timur Khan, là vị hoàng đế Mông Cổ thống trị Trung Hoa, kế vị Hốt Tân Liệt, tức là Kublai Khan. Vào thời ấy, Jayavarman Đệ Thất, vị vua hùng mạnh cuối cùng của dân Khmer, đã chết từ 100 năm trước. Thời cực thịnh của Angkor không còn nữa, và vương quốc này đang độ suy tàn dần. Nhưng một lãnh thổ mênh mông của đất nước Cambodia vẫn còn nguyên vẹn, và mặc dầu không còn xây dựng thêm nền này mới, dân Khmer vẫn vui hưởng nền văn minh mà Angkor để lại. Với khuynh hướng bảo thủ, cách sống của họ vẫn hệt như trước. Do đó, bài thuật của Châu Đạt Quan truy vết vào thời này vẫn có thể xem như mô tả đời sống của Angkor thời Jayavarman Đệ Thất hay là vài thế hệ sau. Châu Đạt Quan tả lại là các tháp bốn mặt trên cổng vào thành Angkor Thom cũng như ngày nay, chỉ khác là tháp ở trung tâm của mỗi cổng được dát vàng. Ở trung tâm của kinh đô có một tháp vàng với 20 tháp đá ở xung quanh, phải chăng đó là đền Bayon? Phía đông của đền có một cây cầu dát vàng, hai bên có tượng sư tử cũng bằng vàng và 8 pho tượng Phật cũng vẫn bằng vàng. Mỗi tượng ngồi trong một ngôi miếu nhỏ bằng đá. Cung điện cũng như nhà của các quan đều quay về hướng đông. Tất cả đều bằng gỗ và mái ngói có màu vàng đất nung. Ở điện, nơi đều vô thiết triều, các cửa sổ đều có khung cửa bằng vàng. Châu Đạt Quan nghe nói là bên trong cung vua rất tráng lệ, nhưng mà canh gác thì rất nghiêm ngặt. Ông đã được chứng kiến nhiều lần cảnh vua ra khỏi cung và mô tả một số hình ảnh khá lý thú về những việc quan trọng đó. Vua băng giáp, đầu đội vương miện bằng vàng hoặc một mảnh kết hoa có mùi thơm như hoa nhài, cổ đeo những dây ngọc trai, tay chân mang dây chuyền vàng và các ngón tay có những nhẫn vàng. Vua đi chân trần, ở gót và lòng bàn tay nhuộm đỏ, tay cầm thanh gươm vàng Rea Khan, ngày nay vẫn còn dùng như biểu trưng quyền uy của quốc vương Cambodia. Dẫn đầu là đoàn thiếu nữ, tay cầm đồ dùng bằng vàng hoặc bạc. Tiếp đến là đoàn xe dê hoặc ngựa kéo, tất cả đồ trang trí đều bằng vàng. Khoảng hơn 100 cây lọc điểm tô bằng vàng, cán cầm cũng bằng vàng. Tiếp theo là nhà vua, tay cầm kiếm vàng, đứng trên một con voi lớn, hai ngà, bọc toàn vàng. Bảo vệ của nhà vua là vệ quân, gồm quân nữ binh, tay cầm giáo và khiên, cùng những kỵ binh cưỡi voi hoặc ngựa. Vương tôn công tử, đại thần, các nhà chiêm tinh đứng rất kiệu có điểm vàng. Mỗi kiệu có 4 cái lọc cán bằng vàng che hai bên, trong khi quan nhỏ chỉ được che với cái lọc có cán bằng vàng. Các nhà sư đầu cạo nhẵn, mặc áo cà sa màu vàng để hở trần bên tay phải, họ cũng được che lọc với cán vàng hoặc là bạc tùy theo chức sắc. Về ngành thiên văn thì Châu Đạt Quan cung cấp rất ít tin tức, ngoài chỉ cho biết rằng các nhà chiêm tinh có thể tính được khi nào có nguyệt thực hay nhật thực. Vương quốc Khmer hầu hết đều là rừng hoang, đầy rẫy cọp, voi, hươu, gấu, khỉ, tê giác hoặc là một vài con vật khác nữa. Đặc biệt là vùng Đông Á này không có sư tử, nhưng mà lại thấy có nhiều ở trên các huy hiệu, đồ trang trí hoặc là tượng đá. Chim muông thì gồm có câm, kép đuôi dài, ưng, chĩ, gà rừng và nhiều loại nữa. Vịt trời, cốc, thiên nga thường xuyên lui tới các hồ lớn cạnh bên Angkor, trong khi ở biển hồ có nhiều loại cá, tôm khổng lồ, rùa, cá sấu. Riêng cá sấu theo Trần Quan rất lớn. Trên các vùng đồi núi có trâu bò rừng, có ngựa hoang và đặc biệt là có người rừng. Những người rừng này bị săn bắt, đem về phố bán một nô lệ với giá rẻ. Rất nhiều núi săn bắt sản vật rừng như là mật ong, nhựa cây, mây, tre, nứa, ngà voi, sừng tê giác, lông chim, trái cây, đem về phố đổi trác lấy những thứ cần thiết cho nhu cầu đơn giản của họ. Khu vực bình nguyên rộng lớn của Angkor được dùng để khai thác nông nghiệp. Những hệ thống dẫn thủy nhập điền tuyệt vời, cùng những hồ chứa nước nhân tạo mang phù sa màu mỡ cho đất canh tác. Làng mạc nông dân nằm giữa cánh đồng, họ dùng lưỡi cày, cuốc, liềm để làm việc đồng áng, thu hoạch 3-4 vụ mùa mỗi năm. Ngoài ra, họ còn gieo trồng thêm hoa màu, mía và cây ăn trái. Có lẽ là họ dùng trâu để cày bừa, nuôi heo, cừu, dê, gia súc, ngựa, ngỗng, gà, vịt để lấy thịt. Muối thì lấy từ các ruộng lúa ở ven biển. Châu đặc quan lẽ tự nhiên, coi các dân tộc không phải là người Hoa, đều là Manji, đã mô tả người Khmer là thô kệch, có màu da rất sậm. Nhưng ở các lâu đài cung điện, nơi không bị ánh nắng thiêu đốt, thì nhiều phụ nữ có màu da trắng như ngọc. Đàn ông đàn bà đều để được trần, chỉ vẫn che phần dưới rốn bằng một tấm vải hoặc tấm lụa và đi trên đất. Đầu búi không có đồ trang sức, chỉ mang vòng và dây chuyền vàng. Tất cả đàn bà lao động cũng mang đồ nữ trang rẻ tiền. Đàn ông đàn bà đều như nhau, họ đều sức xạ hương hoặc các thứ dầu thơm khác. Chợ ở phố cũng nhỏ và tồi tàn như là chợ làng, chỉ toàn là đàn bà buôn bán nhỏ, không có hàng quán cố định. Ngày ngày họ trải chiếu trên đất dưới lệ đường, bày hàng hóa ra bán. Họ có chôm hổm, miệng nhai chào và tán gẫu với người bên cạnh. Một hình ảnh quen thuộc vẫn còn thấy ở cái nơi Đông Nam Á. Buôn bán nhỏ, họ trả bằng gạo, ngũ cốc hoặc đại loại tương tự. Những đồ giá trị lớn hơn thì được trao đổi bằng vàng hay bằng bạc. Thương gia Hoa Kiều có mặt khắp nơi. Họ thích đến đây làm ăn sinh sống, vì theo họ, đây là nơi dễ buôn dễ bán, cơm gạo dư thừa, đàn bà dễ kiếm, nhà cửa, đồ đạc gia dụng rẻ rúng. Vào thời này, hàng hóa các thứ từ Trung Hoa thường xuyên được mang đến bằng thuyền đi đường biển hoặc bằng lạc đà. Họ mang đến những thứ mà dân Khmer ưa chuộng như là lụa màu, khay cẩn, đồ men sứ trắng xanh, dù, lược, thức ăn, kim loại quý và những vật liệu tiện ích khác. Giới quan quyền học thức sống tập trung ở những trung tâm lớn. Chỉ người có chức quyền cao mới được ở nhà lợp ngói. Ngoài ra, toàn là mái tranh. Mỗi nhà không có hệ thống nước hay là cống rãnh. Người ta tắm nơi công cộng, mà hồ và kênh đào thì có khắp mọi nơi. Về vấn đề vệ sinh, họ cho đào nhiều lỗ trong sân nhà, rồi tạm lấy cỏ lấp lại sau mỗi lần dùng đến. Đặc biệt, Châu Đại Quan còn thêm một câu: nhiều đàn bà tiểu đứng, trông thật là kỳ cục. Ngoài bài mô tả của Châu Đại Quan về Angkor, không có chứng tích gì để nhắc nhở đến đời sống của kinh đô ấy. Cái việc đó khiến người ta thắc mắc là không biết là Angkor bị lãng quên như thế nào. Người Thái tấn công cướp vào Angkor năm 1431. Qua năm sau, Angkor bị bỏ phế, và từ đó nhân loại quên lãng đến vài thế kỷ. Quý vị để ý là chỉ sau một năm thôi, sau khi người Thái tấn công, thì Angkor bị bỏ phế từ đó tới nay, tức là từ năm 1432 tới nay. Mặc dù người Khmer không trở lại Angkor Thom trong suốt 400 năm, nhưng mà kinh đô ấy vẫn còn lưu giữ trong ký ức của họ. Thỉnh thoảng khi được hỏi đến, họ kể lại cho những người Âu nghe, và những người này không bao giờ tin, cho nó chỉ là sự tưởng tượng. Như khi người nhắc đến những kho vàng của vua Solomon, hoặc nhắc tới lục địa Atlantis bị chìm đắm dưới đáy Đại Tây Dương. Tới khi người Pháp lập thuộc địa trên ba nước Đông Dương, thì họ bắt đầu chú ý đến những lời truyền miệng. Ít nhiều thì cũng để ý tới. Rồi buổi sáng năm 1860, tức là hơn 400 năm sau khi Angkor Thom bị bỏ phế. Một nhà thiên nhiên học người Pháp tên là Henri Moore tình cờ rẽ vào một góc rừng từ một đường mòn của dân tiểu phụ. Qua cái lá rụng cây, ông nhìn thấy những ngọn tháp xám xịt của Angkor Wat. Moore thực sự sợ, không tin những gì mình trông thấy là thật. Sau đó viết lại rằng giữa chốn thâm mưu cô tịch, bỗng khám phá ra Angkor. Thấy như là giữa nước Cambodia lạc hậu của thế kỷ 19, tìm thấy lại nền văn minh rực rỡ của dân tộc này, có từ hàng ba thế kỷ về trước, như sự chuyển đổi giữa u tối sang ánh sáng. Có điều là các sử gia chưa hiểu là vì sao Angkor bỗng nhiên tàn rụi, nhưng mà nhiều yếu tố khác nhau có thể đóng góp phần nào cho lời giải thích. Thứ nhất là việc xây dựng ồ ạt của vua Chavarman Đệ Thất đã làm kiệt quệ tài nguyên của Khmer. Thứ nhì là vào cuối thế kỷ thứ 13, Phật giáo tiểu thừa du nhập từ Tích Lan, một tín ngưỡng giản dị đến nỗi không tin có một đấng thần linh, mà chỉ đặt trọng tâm vào tín điều giải thoát rồi nỗ lực của mỗi cá nhân. Tính chất bình đẳng của giáo thuyết này đã làm suy yếu hẳn hệ thống đẳng cấp của đời sống xã hội và chính trị Khmer xây dựng theo Bà La Môn. Và thứ ba, để phòng thủ chống lại những cuộc tấn công cướp phá liên tục của quân Thái, vương quốc đã phải hao tổn nhân lực trầm trọng, không đủ người để bảo vệ và bảo trì hệ thống dẫn thủy nhập điện cần thiết cho sản xuất nông nghiệp để có thể nuôi được một dân số sắp xỉ 1 triệu người. Theo sự thăm dò gần đây thì diện tích đất quần cư của Angkor thời cổ lớn gấp 3 lần mà người ta vẫn tưởng. Angkor lúc bấy giờ rộng đến 3.000 cây số vuông, sắp xỉ thành phố Los Angeles ngày nay. Việc cung cấp nước thời đó làm hệ thống kênh đảo duy nhất chạy từ trung tâm Kinh đô Angkor ra xa hơn 20 cây số. Cái hệ thống và mãi nước gần đây người ta vẫn tưởng là để làm mỹ quan đô thị và dùng cho các cuộc tế lễ, nhưng nay mới hay là dùng để cung cấp nước cho các ruộng nương, sản xuất lúa gạo hàng loạt. Một hệ thống dẫn và thoát nước tinh vi được thực hiện để nuôi dưỡng một dân số quá đông, trong lúc còn việc chuyển hướng chảy của dòng sông Siem Reap cho đi qua trung tâm đô thị. Công trình tinh vi đến nỗi dân Khmer có thể trồng và thu hoạch nhiều vụ lúa mỗi năm thay vì một lần, vì phải trồng vào mùa mưa để có nước cho ruộng. Những phân tích mới nhất về hệ thống dẫn thủy hé rằng cho thấy phần nào nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của một nền văn minh huy hoàng. Nhiều vết tích cho thấy là có sự vỡ đê cùng những nỗ lực sửa chữa các hệ thống kinh đập. Như vậy thì hệ thống dẫn thủy nhiều lúc đã trở nên ngoài tầm kiểm soát. Khi việc bảo trì hệ thống dẫn thủy trở nên ngoài tầm tay, sau khi cây rừng bị tàn phá quá nhiều, gây nạn đất chuồi đổ thẳng xuống kênh ở mức độ quá nhanh, không đủ nhân lực để nạo vét, gây nên bế tắc. Thêm vào đó, dân cư quá đông, việc phá rừng bừa bãi, đất màu mỡ trên mặt bị bào mòn, góp vào sự đột ngột biến mất của cư dân trên kênh đồ này. Thằng con đã bành trướng quá mức, một nền nông nghiệp đã bị khai thác quá mức, đưa đến những vấn đề môi sinh cực kỳ nghiêm trọng. Giả thuyết thì nhiều, nhưng mà không có thuyết nào giải thích rõ là Angkor Thom bị vua quan của dân chúng bỏ phế đi lập kinh đô ở nơi khác như thế nào. Nghi vấn hợp lý nhất là phải có một biến cố nào đó thật là kinh thiên động địa đã xảy ra với Angkor, khiến cả dân Khmer lẫn cụ thủ của họ là người Thái bị quá sợ hãi, không còn dám lưu lại để sinh sống. Nguyên nhân nào khiến mọi người đồng loạt bỏ kinh đô lớn bậc nhất thế giới mà ra đi? Chưa ai biết rõ. Cũng chẳng ai biết được là người ta kéo nhau đi, bỏ lại Angkor sau lưng cho một ngày, một tháng hay một năm. Vì chúng ta đã biết là quân Thái vào chiếm, một năm sau tất cả đều bỏ đi. Không một tài liệu, một chứng tích hay là ngay cả lời truyền khẩu nào còn lưu lại nhắc nhở cuộc ra đi vĩ đại đó. Hơn 1 triệu người bồng bế nhau ra đi, không một lời kể lại, mà không biết là ra đi trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Một điều rất đáng suy ngẫm.